Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai do anh Tuấn trình bày.
Không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nào hay. Lòng không lo tương lai sẽ ra gì, tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường. Tôi đang đi bên Giê-xu giờ này, vì Ngài biết trước mỗi một đường. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài yêu mến tôi. Đường tôi đi càng trong sáng hơn nhiều, nghe dường như bước nơi thiên đàng. Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sáng soi hoài, không còn tiếng khóc than đêm ngày. Muôn vinh quang bao quanh tôi không rời, thành tình Chúa mãi theo tôi hoài. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài chăm sóc tôi. Sẽ thế nào, hoặc nghèo khổ hay luôn no lành. Những chim kia Chúa đêm ngày sẵn diều, tôi ngày tháng quên không đỡ nâng. Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan, qua lửa tuôn hay mưa ngâm tràn. Những Giê-xu có trước tôi mọi đường, và sâu kín mãi trong an lành. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đi với tôi. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Lại mình và tôi biết Chúa luôn đi cùng.
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, chương 1, Cuộc cách mạng tình yêu, phần 3. Hiến dâng mọi điều. Kết quả hợp lý duy nhất của kiểu tình yêu như vậy là hiến dâng mọi điều cho Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, khi một người yêu mến Chúa Giê-xu, thì điều đó có thể được so sánh với những cách mà một chàng thanh niên phải lòng một thiếu nữ trong mơ của mình. Ngay từ ngày họ kết hôn, chàng đã chuyển tài khoản ngân hàng của mình và để cho nàng đứng tên, và chàng thực hiện một hợp đồng bảo hiểm dưới tên của nàng. Nói cách khác, bởi vì chàng yêu nàng, chàng cho nàng tất cả những gì chàng có. Nhiều cơ đốc nhân đã gặp rắc rối với loại dạy dỗ này. Bất cứ điều gì liên quan đến tiền bạc hay tài sản là điều rất tế nhị, và tôi không muốn lên án hay xét đoán bất cứ ai. Các cơ đốc nhân có những ý kiến rất khác nhau về việc quản lý tiền bạc và tài sản, hay sự từ bỏ mọi điều có nghĩa thế nào. Một cơ đốc nhân sẽ bán ngôi nhà của mình và dâng số tiền đó vào công tác truyền giáo hay cho những người nghèo. Người khác thì giữ ngôi nhà đẹp đẽ của mình và sử dụng nó để bày tỏ cho người khác thấy ân tứ về lòng hiếu khách. Tôi không muốn nói Đức Chúa Trời không thể sử dụng tài sản của bạn cho công việc Ngài hay cho sự vinh hiển của Ngài khi chúng đã được dâng cho Ngài. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta trước hết phải dâng tất cả quyền kiểm soát tiền bạc và tài sản của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Tôi biết điều đó thật khó. Chúng ta thường giữ lại những điều này bởi vì chúng ta chưa học được sự tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời trong cả cuộc đời của mình. Chúng ta thật dễ để hát rằng, Giê-xu ơi, con yêu Ngài, nhưng lại khó để dâng cho Ngài tài khoản ngân hàng. Tôi tin rằng những người thường giữ lại những gì mình có, thì họ chưa thật sự yêu mến Chúa Giê-xu. Khi mối quan hệ của chúng ta với Ngài đúng đắn, chúng ta không còn phải e ngại sự điều khiển của Ngài. Kế đến, chúng ta có thể đặt mọi điều dưới chân Ngài. Một người chưa cảm biết sự vui mừng trong việc dâng hiến thì chưa thể bắt đầu để sống như lời Thánh Kinh phán dạy. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đó là nguyên tắc cách mạng của cuộc sống, rằng sự vui mừng của chúng ta đến từ sự ban cho. Nó hoàn toàn trái ngược với bản chất con người chúng ta. Bởi tự nhiên, chúng ta nắm giữ mọi điều cho mình và chúng ta trở thành trung tâm. Nhưng khi chúng ta để cho Đấng Christ trở thành trung tâm, điều đó giống như lực ly tâm, như một cơn gió lốc cuốn phăng mọi vật và chỉ còn lại Đấng Christ, tình yêu cao cả của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, hãy yêu người lân cận như mình. Và trong một dịp khác, Ngài đã minh họa qua câu chuyện người Samari nhân lành để dạy chúng ta ai là người lân cận mình và tình yêu thương được thể hiện như thế nào. Hãy quan tâm đến người lân cận của bạn như cách mà bạn quan tâm đến bản thân mình. Đó là lý do tại sao tôi thấy khó để ăn sáng mà không cầu nguyện cho người nghèo khổ tại Ấn Độ, hay tại sao tôi thấy khó để cầm một miếng bánh mì và một tách trà mà không cảm thấy rây rứt trong lòng nghĩ về những người không có thức ăn. Chúng ta cho mình là người có chân lý, là những người có tinh thần truyền giáo, là những tín hữu tin Kinh Thánh, nhưng lại rắn lòng với nhu cầu của nhân loại. Trong những năm gần đây, các phong trào như Life Aid, cứu trợ khẩn cấp, và The Race Against Time, chạy đua với thời gian, thậm chí họ không phải là các nhóm đặc trưng cơ đốc, đã vượt qua nhiều nhóm cơ đốc trong việc huy động để cứu trợ cho nạn đói ở châu Phi và châu Á. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy xấu hổ về sự tự mãn của các cơ đốc nhân, trong khi đó những thanh niên này đang nỗ lực làm việc. Nếu tôi mời bạn đi phân phát chứng đạo đơn và hứa sẽ cho bạn 5 xu một quyển, thì bạn sẽ phân phát bao nhiêu quyển? Nếu tôi nói tôi sẽ cho bạn 100 đô la tiền mặt cho mỗi người mà bạn đem đến với Chúa Giê-xu, có thể bạn sẽ được thúc giục để đi ra nói cho người khác về phúc âm. Đây có phải là cách chúng ta nên đáp ứng không? Tất cả chúng ta đều biết điều đó là không đúng. Không ai có thể ra giá cho một linh hồn. Chúng ta cần biết chúng ta đang ở đâu trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy xem trong Giăng Nhất chương 3 câu 14 nói gì. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Câu nói này quá rõ phải không? Bạn có thể lập luận rằng, ô, tôi đã được tái sinh. Nhưng bạn đã được tái sinh như thế nào? Việc tham gia vào một buổi nhóm truyền giảng không làm cho bạn được tái sinh. Lời nói đầu môi chót lưỡi, Chúa Giê-xu ơi, con tin Ngài, cũng không khiến cho bạn được tái sinh. Bạn chỉ được tái sinh và được thoát khỏi sự chết tâm linh là khi bạn ăn năn về việc thiếu yêu thương của bạn trước đây và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu để Ngài ban cho bạn Thánh Linh của Ngài, để sản sinh ra bông trái yêu thương trong lòng bạn dành cho anh chị em của mình. có nhiều người trong hội thánh chúng ta ngày nay đã đưa ra cái gọi là quyết định vào lúc nào đó trong cuộc đời của họ, là những người tự cho mình là cơ đốc nhân lâu năm, nhưng chưa bao giờ bày tỏ bất cứ dấu hiệu nào về sự ăn năn, và cuộc đời của họ đầy dẫy sự cay đắng và thiếu yêu thương đối với các cơ đốc nhân khác. Đây là một sự ảo tưởng, giống như một viên thuốc bọc đường đáng ghê tởm nhất mà ma quỷ đã trao cho. Không có sự tái sinh nào mà không có sự biến đổi. Không có sự tái sinh nào mà không sản sinh ra một đời sống yêu thương, cho dù nó khởi đầu thật nhỏ bé. Hãy xem trong câu thứ 16. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Đây là cách chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Đây cũng là cách chúng ta biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cách chúng ta nhận được nó, cách chúng ta hiểu biết nó. Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ngài đã chết thay cho chúng ta. Ngài không ngồi trong nơi vinh hiển mà hát rằng: Hỡi những người trần gian của ta yêu các ngươi, ta biết các ngươi là của ta. Ngài đã không nói như vậy. Nhưng đó lại là điều chúng ta thường làm. Chúng ta ngồi trong các buổi nhóm và hát rằng: Giê-xu ơi, con yêu Ngài. Nhưng chúng ta lại không nói những ngôn từ như vậy với người ngồi bên cạnh chúng ta. Bất cứ ai có thể hát như vậy mà không đi ra để bày tỏ tình yêu thương qua đời sống của mình thì chính là người đang diễn vở kịch câm về tôn giáo. Đó là sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời toàn năng, và tôi tin rằng thế giới sẽ chẳng bao giờ được truyền bá phúc âm trừ phi chính chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng và có tình yêu thương đối với người khác. Bây giờ, tôi sẽ không cho bạn bản liệt kê những bước cần thực hiện để bạn có thể kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không có những lối tắt nào dành cho đời sống cơ đốc. Tôi cũng không nói với bạn về loại ân tứ mới nào đó, hay cách cầu nguyện, hay sự trải nghiệm sẽ dẫn bạn đến gần Chúa hơn. Những điều này đều có chỗ đứng của nó. Nhưng bước đầu tiên để được đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời là bạn phải mong muốn điều đó. Muốn trở nên giống Chúa Giê-xu. Muốn kinh nghiệm được tình yêu biến đổi đời sống. Ước muốn Ngài với sự đói khát tâm linh sẽ khiến cho bạn hoàn toàn thèm khát Đức Chúa Trời, đến nỗi rốt lại bởi sự hiểu biết Ngài, tình yêu của Ngài sẽ được tuôn đổ vào đời sống của bạn. Phước cho những người đói khát về sự công chính, vì sẽ được no đủ. Ma-thi-ơ chương 5, câu 6. Quy luật phổ thông là khi bạn mong muốn có một điều gì đó vô cùng, cho dù điều đó là tốt hay xấu, nếu bạn cứ tiếp tục khao khát điều đó, thì sự mong ước về nó sẽ nắm giữ tâm trí của bạn và cuối cùng bạn sẽ bị thôi thúc để đạt được điều đó. Nhiều lần, điều tương tự đã xảy ra, như có người đã hỏi bạn tên của một người, và bạn đã nói: Tôi sắp nhớ tên của anh ta, tên đó là gì nhỉ? Bạn bị thôi thúc muốn biết tên ai đó. Bạn cố gắng một lần nữa, tên của người đó là gì nhỉ? Và một lần nữa, tên của anh ta là gì? Rồi bạn quên điều đó đi trong một lúc. Bạn nghĩ mình đã quên điều đó, nhưng bạn đã nuôi dưỡng một ước muốn bên trong tiềm thức của bạn, và bánh xe bắt đầu chuyển động. 10 phút sau, hoàn toàn không có sự nỗ lực thuộc ý thức, điều gì đã đến với tâm trí của bạn? Tên của người đó. Sự đói khát, thèm muốn sâu xa này có thể được sử dụng cho điều xấu cũng như điều tốt. Nhiều năm trước đây, và một ngày nọ, có một sinh viên đại học tại Texas, tên là George Whitman, đã đi lên một ngọn tháp trong khuôn viên trường đại học, và hắn ta chĩa súng bắn ngẫu nhiên vào những người ở dưới. Ý tưởng này đã đến với tâm trí của hắn nhiều lần trước đó. Thậm chí hắn đã đề cập điều này với bác sĩ tâm thần của mình. Nhưng tôi tin rằng, lần đầu tiên khi điều đó đến với tâm trí, hắn đã bị sốc và suy nghĩ: Tôi không bao giờ có thể làm được điều này. Nhưng rồi ý tưởng ấy lại đến với hắn thường xuyên hơn. Hắn đã đè nén và đè nén, cho đến lúc điều đó đã hoàn toàn chiếm hữu tâm trí hắn. Và hắn ta đã bất lực trước sự khao khát này. Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn khao khát điều gì đó. Mỗi lần bạn muốn một điều nào đó mà không đến từ Đức Chúa Trời, bạn đã gieo vào đầu một ý tưởng. Có thể bạn có một mong ước mà bạn không thể chia sẻ với người bạn thân nhất hay chồng hoặc vợ của bạn. Có lẽ đó là một bộ đồ mới. Có lẽ đó là sự kết hôn. Có lẽ đó là sự công nhận. Thậm chí đó có thể là một điều chính đáng nếu Đức Chúa Trời ban nó cho bạn. Nhưng sự khao khát quá mãnh liệt ở trong bạn đến nỗi khiến bạn bắt đầu suy nghĩ, người khác có điều đó, và hạt giống của sự ghen tị được gieo vào lòng bạn. Và rồi bạn suy nghĩ, tại sao tôi không thể có điều đó? Và hạt giống cay đắng được gieo ra. Có lẽ tất cả chúng ta đã từng có những tư tưởng giống như vậy vào một thời gian nào đó trong quá khứ. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn tiếp tục để những tư tưởng này chiếm hữu tấm lòng và tâm trí của bạn, chúng sẽ điều khiển bạn. Không lâu sau, những lời dạy của Đức Chúa Trời sẽ ngày càng yếu đi đối với bạn. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời để cho bạn có được sự thèm khát của mình. Nhưng cái giá phải trả là gì? Sự tan vỡ. Tôi tin rằng nếu bạn muốn sống yêu thương, nếu bạn muốn trở nên giống như Chúa Giê-xu, hay nếu bạn muốn gia nhập với nhóm người còn lại đang bị nuôi dưỡng bởi những lời dạy, những bản thánh ca và sự giả hình, nếu bạn muốn thực tại và cuộc cách mạng trong đời sống, thì bạn sẽ nhận được điều đó. Nếu bạn thèm khát một kiểu sống nào đó, bạn sẽ nhận được nó. Phước cho những người đói khát về sự công bình, vì sẽ được no đủ. Bạn sẽ phải mất nhiều thì giờ. Có lẽ bạn đã nghe điều này trước đây và nói, tôi đã nghe sứ điệp này năm vừa rồi, và tôi đã cầu nguyện, khóc lóc và tái hiến dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Tôi nói, Chúa ơi, con muốn sống yêu thương, con muốn khiêm nhường, con muốn hòa nhã, con muốn trở nên một người đầy tớ. Và bây giờ bạn nhìn lại trong năm qua, không được một thành quả nào ấn tượng cả. Nhưng đừng thất vọng. Những gì Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta là sự tan vỡ. Ngài muốn chúng ta nhận biết rằng trong bản chất con người, chúng ta không thể làm hài lòng Chúa. Chúng ta không thể yêu thương anh chị em mình. Từ lúc chúng ta thức giấc vào buổi sớm mai, cho đến khi chúng ta đi ngủ vào buổi tối, chúng ta sống một đời sống thật ích kỷ, trừ khi Đức Chúa Trời cản ngăn chúng ta. Bạn có muốn điều này không? Bạn có muốn biết việc yêu thương kẻ thù mình là như thế nào không? Bạn có muốn biết cách làm thế nào để trở nên một đầy tớ? Làm sao để trở nên dễ dạy, dễ sửa? Làm sao để khóc thương cho những người không có thức ăn và không có đấng Christ? Tôi không bao giờ quên một ngày đáng nhớ trong chiến dịch tại Bombay, khi chúng tôi được thách thức để phân phát nửa triệu chứng đạo đơn trong vòng một ngày. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi đã phân phát được khoảng 400.000 quyển, và tối hôm đó chúng tôi có một buổi nhóm. Khi giờ nhóm kết thúc, chúng tôi kêu gọi xem có ai được thúc giục đi xuống phố trở lại để tiếp tục phân phát sách, vì chúng tôi còn một ít, khoảng 100.000. Có một số người tình nguyện ra đi. Tối hôm đó, tôi hoàn toàn không muốn đi ra phân phát thêm chứng đạo đơn nữa. Lúc đó đã 11 giờ đêm. Tôi đã bắt đầu làm việc từ lúc 5 giờ sáng và cũng đã vật lộn suốt đêm hôm trước với những tấm bản đồ của thành phố. Tôi bị mệt lả. Tôi không còn cảm thấy sự háo hức nữa. Và khi tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi phải dừng lại và hướng về Chúa Giê-xu. Tôi đã thấy Ngài đi thêm một dặm nữa vì tôi. Tôi thấy Ngài đang đi lên đồi Gô-gô-tha, đến cây thập tự vì tôi. Đó là tình yêu. Đó không phải là thứ tình cảm rẻ tiền. Đó không phải là câu kết cuối thư tôi yêu bạn. Nhưng đó là một hành động. Và tôi tự nhủ rằng, nếu Chúa Giê-xu có thể đi thêm một dặm nữa vì tôi, thì chắc chắn Ngài sẽ giúp tôi đi thêm một dặm nữa vì những người khác mà Ngài đã yêu. Tình yêu là hành động. Nếu các con yêu mến ta, hãy giữ các điều răn ta. Chúng tôi đã đi xuống phố Bombay một lần nữa. Và đến nửa đêm, chúng tôi có thể nhìn thấy một cảnh tượng đáng thương tâm ngay trước mắt chúng tôi. Hàng nghìn người nam, người nữ đang nằm ngủ trên hè phố. Thực tình tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này trước đây. Tôi có hai cái túi lớn chứa đầy sách chứng đạo. Và lần đầu trong đời, tôi đã đến từng chỗ họ nằm để trao chứng đạo đơn. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của bệnh tật. Đó là một thế giới của sự nghèo khổ và đầy bi kịch mà hầu hết chúng ta không ai có thể hình dung được. Hàng triệu người đang ngủ trên các vỉa hè, đang bị chết đói, không biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ. Hội thánh thường hát, Giê-xu ơi, con yêu Ngài. Nhưng cùng lúc ấy, có hàng nghìn người đang đi vào cõi chết mà chúng ta vẫn cứ luôn miệng nói rằng chúng ta yêu thương họ. Thực ra chúng ta không hề yêu thương họ. Nếu chúng ta yêu thương họ với tình yêu của Đấng Christ, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta bán được 1 tỷ quyển sách và phân phát 100 triệu chứng đạo đơn và hy sinh cuộc đời mình trong mọi sự phục vụ và hành động để giúp đỡ họ. khi chúng ta làm được điều này. Những giọt nước mắt của chúng ta sẽ rửa sạch những linh hồn hư mất này. Nhưng tôi biết quá ít về điều đó. Tôi đã khóc một ít cho những linh hồn và khóc nhiều hơn cho tấm lòng thiếu yêu thương của tôi. Nhưng bây giờ, tôi có thể nói trước mặt Đức Chúa Trời rằng, con muốn điều đó. Ngài có thể lấy hết những gì con có. Ngài có thể nhận lấy đi gia đình của con. Tôi không nói điều này là nhẹ nhàng, nhưng con muốn sống một đời sống yêu thương. Con khao khát Đức Chúa Trời. Nếu bạn có thể nói điều này cùng với tôi tin Đức Chúa Trời sẽ đáp lời bạn. Nhưng nếu điều bạn muốn không đến từ Đức Chúa Trời, mà chỉ là sự phục vụ cơ đốc, các hoạt động cơ đốc hay mối thông công cơ đốc, thì cho dù những điều đó có tốt như thế nào đi nữa, tôi cũng không tin bạn sẽ thật sự thỏa lòng. Chúa ơi, chúng con kêu xin Ngài dạy chúng con biết yêu thương. Xin Ngài đập vỡ con người ích kỷ, kiêu ngạo, cứng cỏi, để tình yêu của Đấng Christ đổ đầy tấm lòng của chúng con qua Đức Thánh Linh. Giúp chúng con có thể hành động hàng ngày, hàng giờ, từng khoảnh khắc. Chúng con cầu xin Ngài dạy chúng con biết yêu mến kẻ thù của mình, yêu mến những người chỉ trích chúng con, không chỉ bằng lời nói, mà cả bằng hành động. Chúng con thưa với Ngài rằng, chúng con muốn sống cuộc đời này với tình yêu thương, và chúng con khao khát Ngài, vì Ngài là tình yêu. Amen. Chương 2. Sự quân bình thuộc linh, phần 1. Học biết về cuộc cách mạng tình yêu là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả cơ đốc nhân, dù cho họ mới theo Chúa có 5 ngày hay 50 năm. Việc biết các nguyên tắc quân bình thuộc linh là một phần của tiến trình tăng trưởng khi một cơ đốc nhân đang hướng đến sự trưởng thành thuộc linh. Trong sự quân bình thuộc linh, các phân đoạn kinh thánh bày tỏ những khía cạnh khác nhau của chân lý được kết hợp với nhau, không phải bị giảm nhẹ đi, nhưng được nhìn bối cảnh và trong quan điểm về toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự quân bình thuộc linh, giống như cuộc cách mạng thuộc linh, là phải thành hiện thực đối với mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta chỉ hiểu các nguyên tắc của nó bằng lý trí thôi, thì việc môn đồ hóa của chúng ta sẽ không chịu nổi sự thử nghiệm của thời gian và sự chịu khổ. Tôi hoàn toàn tin rằng, việc môn đồ hóa không phải chỉ dành cho các nhân sự cơ đốc trọn thời gian, nhưng được dành cho mọi tín hữu. Việc môn đồ hóa không phải chỉ dành cho những người đang sống trong một cộng đồng cơ đốc hay trong một trường thần học, mà được dành cho các tín hữu ở khắp nơi. Môn đồ hóa không phải là một bộ luật cứng nhắc. Các nguyên tắc môn đồ hóa có nhiều tính linh hoạt và thích ứng hơn nhiều người trong chúng ta dám thừa nhận. Những mong ước không thực tế về một vài câu kinh thánh được lấy ra khỏi ngữ cảnh có thể dẫn con người vào sự rối loạn thuộc linh. Chỉ bởi sự quân bình, một chân lý kinh thánh mạnh mẽ, kết hợp với chân lý về những khía cạnh khác, sẽ đưa chúng ta đến với sự hiện thực thuộc linh.
Và sống muôn đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. không có Chúa dìu tôi bước, mọi tên héo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài yêu thương tôi.
Ngài là muôn